Chúng ta cảm tạ lời Chúa được rao đọc cho chúng ta. Chúng ta đang bước vào phần số 2, hay là phần 2 của bài rừng cầu nguyện, thiết lập lại cho chúng ta cái cách cầu nguyện. Chúng ta biết là Chúa dẫn chúng ta vào trong lời của Chúa để giúp chúng ta có thể tương giao với Chúa và sống theo đẹp ý của Ngài. Và vấn đề chính yếu trong sự nối kết đó là sự cầu nguyện. Cho nên chúng ta cầu nguyện đúng thì đời sống của chúng ta sẽ được đúng theo ý Chúa. Cho nên chúng ta muốn học bài học này một cách thực tế, áp dụng trong đời sống của mỗi chúng ta. Xin chúng ta đến với Chúa để xin Chúa giúp chúng ta. Lạy Chúa, chúng con đang học về sự cầu nguyện. Và chúng con biết rằng với Chúa, sự cầu nguyện của chúng con là một chỗ gãy đổ thường xuyên, chỗ thiếu hụt thường xuyên. Nhưng con vui mừng bởi vì Chúa, trong ân điển Chúa, ba phủ lấy chúng con và dẫn chúng con vào trong chỗ nối kết với Ngài, và cho chúng con có thể bước vào nơi chí thánh trong Chúa Giêsu của chúng con. Nhưng Chúa muốn cho đời sống của chúng con được thay đổi, cho nên sự cầu nguyện của chúng con cần được thay đổi trên nguyên tắc của Chúa. Giúp để chúng con có thể thiết lập lại rường cột của sự cầu nguyện, cho chúng con thấy được những điều chính yếu trong đời sống của chúng con cần phải có bày tỏ ra trong sự cầu nguyện với Chúa, để Chúa dùng điều đó thay đổi chúng con. Xin làm công việc Chúa sáng hôm nay trong khi chúng con đến với lời của Chúa, dạy chúng con, hướng dẫn chúng con, giúp chúng con hiểu và làm theo, ban cho chúng con lòng thuận phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi đi thẳng vào chữ rường cột mà chúng ta đã học kỳ trước. Sở dĩ chúng ta nói cái rường cột là vì nó là một cái sự gây dựng của cái nhà. Nó phải có rường, có cột, nó phải có cái hệ thống ở bên dưới thì ở bên trên mới có lợp mái, mới có bỏ tường vào được. Mà cái nhà mà không có rường, không có cột thì nó sẽ sập đổ nhanh chóng, hay là nó không thể đứng vững được. Thì chúng ta cũng vậy, trong đời sống của chúng ta, cái cột trụ của đời sống của chúng ta nằm trên sự cầu nguyện trong đức tin. Và vì thế cái sự cầu nguyện của chúng ta nó phải có một cái rường cột chắc chắn. Và Phaolô nói về cái rường cột này, ông nói về một cái phương cách cầu nguyện, ông nói về cái chỗ bị đốc thúc phải cầu nguyện và cái cách phải cầu nguyện. Cho nên chúng ta thấy điều đó ở trong câu số 3 khi ông nói là hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Đây là điều phải làm. Có những điều khi mà chúng ta thấy trong đời sống, tại vì nó đụng tới những cái giá trị hết sức là căn bản trong đời sống, cho nên phải đến trong sự cầu nguyện. Rồi ông nói là điều đó là phải lắm, hay là điều đó là thích hợp lắm, nghĩa là cái cách đến với Chúa và những điều mà ông cảm ơn Chúa nó thích hợp, bởi vì nó là điều mà Đức Chúa Trời hướng dẫn trong đời sống và Đức Chúa Trời muốn thấy trong đời sống và Chúa muốn thấy trong sự cầu nguyện. Rồi chúng ta thấy cái câu đó được thiết lập trong câu số 11, đó là cho nên, hay là vì thế, hay là với tất cả những cái điều mà đã nói trên đó, thì chúng tôi vì anh em cầu nguyện. Cho nên ông thiết lập là có những điều phải cầu nguyện, có những điều phải lẽ để cầu nguyện, và có cái cách, và những điều đó sau khi đã hiểu điều đó rồi thì đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cho chúng ta thiết lập đó là điều phải làm, và đó là rường cột của sự cầu nguyện, và đây là cái mẫu mực mà chúng ta muốn đi theo. Và ông đang nói về một cái hội thánh nhỏ đang ở dưới sự bắt bớ, nhưng là một hội thánh đầy sự sống của Chúa, và bày tỏ ra trong đức tin, trong công việc làm của tình yêu thương, và trong sự nhẫn nại chịu đựng của sự bắt bớ, ở dưới sự bắt bớ. Cho nên những điều mà ông cầu nguyện, những điều ông dâng Chúa về hội thánh Tesalonica, hay là những điều mà ông nói về hội thánh Tesalonica để họ cầu nguyện và nói về sự cầu nguyện của ông trong nối kết với họ, là những cái mẫu mực mà giúp cho chúng ta thấy đây là điều quan trọng, đây là điều mà Chúa bằng lòng, đây là điều mà Chúa cũng muốn thấy trong hội thánh của chúng ta, trong đời sống chúng ta, trong sự cầu nguyện của chúng ta. Vì đây là một hội thánh, như chúng ta nói, một hội thánh thật. Ông mở đầu cái phần chào thăm đó, ông nói là hội thánh Tesalonica là hội thánh ở trong Đức Chúa Trời Cha chúng ta và trong Đức Giêsu Christ. Đây là chỗ mà ông nhấn mạnh, đây là một hội thánh có sự liên hệ thực sự với Chúa, trong Đức Chúa Cha và trong Đức Chúa Con. Và khi ông mở đầu với họ thì ông nhìn vào trong đời sống của họ và ông chạy đến với Chúa và ca mừng ân điển của Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái điểm đó là điểm gốc đầu tiên, đó là trong sự cầu nguyện chúng ta chạy đến với Chúa để ca mừng ân điển của Chúa trong sự cầu nguyện. Và cái sự ca mừng ân điển này nó đặt để một cái chìa khóa của sự cầu nguyện, đó là hướng về Chúa và nhạy cảm với công việc Chúa làm và cái sự bày tỏ của chính Chúa trong những sự liên hệ mà mình thấy. Cho nên nó tránh ngay cái tệ nạn đầu tiên của sự cầu nguyện, đó là chúng ta hướng về mình và chỉ quan tâm đến mình và chuyện riêng của mình. Khi chúng ta nhìn vào trong ân điển thì chúng ta sẽ thấy ân điển dồi dào, dĩ nhiên trong đời sống của mình, nhưng dồi dào trong đời sống của hội thánh, của anh chị em, và đặc biệt là chúng ta nhìn vào ân điển của Chúa thì điều chúng ta thấy đầu tiên là chính Chúa. Cho nên chúng ta chú ý đến Chúa, và cái lý do là sự chú ý về ân điển Chúa. Nhưng mà cái sự nối kết ở đây là sự nối kết của ân điển ban cho những người chung quanh, ban cho hội thánh Chúa. Nghĩa là dĩ nhiên mình, như mình nói, mình biết ơn Chúa về về cái trọng tâm của ân điển trên đời sống của mình. Nhưng mà điều mà khuấy động là bởi vì mình thấy được cái công việc Chúa đang làm trong anh chị em, và bởi vì mình yêu mến anh chị em, mình có sự liên hệ với anh chị em, nó thiết lập một cái cách sống mới, một cái nhìn mới, một cái chiều hướng đức tin khác hơn, với một cái thái độ hết sức là biết ơn. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là tôi thấy ân điển trong đời sống của anh chị em, tôi thấy công việc Chúa trong đời sống anh chị em, tôi thấy Chúa làm việc trong đời sống anh chị em, và tôi hết sức vui mừng. Tôi chạy đến với Chúa, và đây là điều phải làm, và đây là điều thích hợp phải làm. Và những điều mà tôi mà ông cảm tạ Chúa là những điều thích hợp, hay là những cái rường cột ở trong cái sự cầu nguyện đó. Và chúng ta thấy thứ nhất là ông vui mừng khi thấy đức tin. Ông nói tôi cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn, phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn, điều đó là phải lắm vì đức tin anh em tấn tới. Ông cảm tạ đầu tiên là ông thấy đức tin tấn tới là sự vui mừng. Nhưng điều đầu tiên là phải thấy đức tin, nghĩa là mình phải chú ý tới vấn đề đức tin, nghĩa là cái nhìn của mình nó phải là về chuyện thiêng liêng, nó là phải về cái quan tâm về cái sự tấn tới về phần thuộc linh, nó là cái tầm mức quan trọng đối với mình, thì mình mới để ý, mình mới thấy. Còn nếu không thì mình thấy phước hạnh trong đời này, mình thấy thuận lợi trong đời sống, mình thấy chuyện công ăn việc làm, những cái chuyện đó cũng là phước hạnh, cũng là đại ơn Chúa. Nhưng mà ông nói là những điều quan trọng hơn, chẳng hạn như đức tin là điều tôi vui mừng. Rồi chúng ta thấy cái đó, khi chúng ta cầu nguyện theo mẫu mực này, thấy được đức tin, thì chúng ta phải huấn luyện chính mình có một cái nhìn, một cái quan tâm đặc thù về chuyện thiêng liêng và nối kết với Chúa. Và như chúng ta nói, mình thấy chuyện đức tin là thấy khó rồi. Thấy đức tin của mình hay là cầu nguyện quan tâm về đức tin, chuyện đức tin của mình đã khó. Ở đằng này thì là quan tâm tới đức tin của anh em và thấy được cái sự tiến tới của họ. Nghĩa là mình rất là nhạy cảm. Đây là nguyên cả cái sự sống của mình, cái chiều hướng suy nghĩ của mình, cái giá trị của mình. Cho nên ông thấy điều đó và ông vui mừng. Tôi thấy đức tin của anh em rất tấn tới và điều hết sức là vui mừng. Và vì sứ đồ Phaolô thiết lập cái điểm này, chúng ta muốn đặt để đây là một cái, những cái điểm neo ở trong sự cầu nguyện của chúng ta, đó là chúng ta quan tâm tới vấn đề đức tin, quan tâm tới khía cạnh thiêng liêng của đời sống của chính mình và của anh em của mình, của hội thánh, và cầu nguyện cho cái khía cạnh này, và thấy được cái công việc ân điển của Chúa thực hiện. Và khi chúng ta bắt đầu nhìn vào trong phương diện này và bắt đầu thấy được cái sự lớn tiến tới của anh chị em của mình, thì mình sẽ thấy nó phát triển một cái sự nối kết thâm sâu với Chúa và với những người đó, trong tình yêu thương nối kết với nhau. Cho nên nó liên hệ tới điều này. Ông nói là sau khi thấy đức tin của anh em rất tấn tới, thì ông thấy là tình yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Ông lại càng vui mừng nữa khi ông thấy cái tình yêu thương của anh chị em được càng ngày càng thêm. Ở trong đoạn 1 thì ông cũng nói về cái khía cạnh này, thì ông nói về cái công việc của đức tin và cái công lao của lòng yêu thương. Ông nói vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ và sự trông cậy của anh em. Thessalonica 1 câu 2 câu 3. Thì ông chú ý tới điều đó và ông thấy được cái tình yêu thương. Và điều mà ông vui mừng ở đây là ông thấy tình yêu thương trong mỗi người, trong hết thảy anh em càng ngày càng thêm. Nghĩa là đây là một cái công việc Chúa đang làm trong cái cộng đồng dân Chúa. Đây không phải là một số nhỏ hay một thiểu số, hay là một nhóm liên hệ với nhau, chơi thân với nhau, vui vẻ với nhau, trong khi đó thì cắt đứt với tất cả những người chung quanh, hay là coi nhẹ cái sự liên hệ với người chung quanh. Ở đây là mỗi người bày tỏ ra cái sự thay đổi ở trong đời sống của mình và cái sự nối kết với toàn thể hội thánh. Cho nên ông biết đây là công việc của ân điển Chúa, và ông thấy đây là tình yêu thương càng ngày càng thêm. Nói về tình yêu thương thì dễ, nhưng mà mình nói tình yêu thương là một cái điều đòi hỏi công lao, cho nên ông nói là công lao của tình yêu thương anh em. chúng ta hỏi là công lao như thế nào, thì để mà yêu thương yêu thương nghĩa là nhịn nhục, yêu thương nghĩa là hy sinh, yêu thương nghĩa là tự ban cho chính mình, yêu thương nghĩa là chẳng nghi ngờ sự giữ, yêu thương là vui trong lẽ thật, yêu thương là dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Nếu mà tất cả những điều đó là những điều càng ngày càng lớn lên, càng ngày đều càng tăng trong sự liên hệ của mỗi người trong anh em với nhau, thì rõ ràng là có một cái sự xoáy động của cái giá trả trong cái tình yêu thương đó. Và ông thấy, ông nói là tôi thấy nhiều người anh em bây giờ trả giá tình yêu thương càng ngày càng thêm, có khả năng để trả giá thêm, có khả năng để chịu đựng hơn, có khả năng để bày tỏ tình yêu thương đó. Tôi vui lắm và tôi cảm ơn Chúa. Và nó ra từ một cái sự thay đổi ở trong sự liên hệ. Và khi ông đặt để cái sự cầu nguyện này vào trong cái thứ tự ưu tiên của sự cầu nguyện, thì chúng ta cũng được dạy dỗ rằng đây là điều chúng ta phải quan tâm đến, và đây là điều mà chúng ta phải nhận định trong đời sống của riêng mình và cho sự liên hệ của chúng ta trong cộng đồng dân Chúa với nhau. Như hôm nay khi chúng ta bắt đầu giờ thờ phượng thì Andy hỏi rằng hôm nay có cầu nguyện cho anh em không? Thì câu hết sức là đơn giản thôi, là có cầu nguyện cho anh em không? Thì nếu những gì mình quan tâm tới, nếu mình điều gì mình thương mến thì mình thường xuyên đến sự cầu nguyện, thì cái câu hỏi là như vậy thì trong tuần rồi đó, tình yêu thương của mỗi người của chúng ta có bày tỏ càng thêm đối với hội thánh Chúa, đối với dân sự Chúa, đối với anh em của mình, và bày tỏ ra trong sự yêu thương, thì khi sự cầu nguyện nối kết với sự của đức tin, sự tăng tiến của đức tin và sự lớn mạnh của tình yêu thương, thì chính chúng ta là những người được thay đổi. Rồi ông nói thêm là trong cái tiến trình đó thì ông khoe mình cùng các hội thánh vì sự kiên trì của đức tin của con dân Chúa tại hội thánh Thessalonica. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời vì lòng nhịn nhục của đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Họ đang đi qua sự bắt bớ khó khăn. Chúng ta nhắc lại là khi sứ đồ Phaolô thành lập hội thánh tại Thessalonica với lại Sila và Timôthê thì ông ở đó chỉ được khoảng tháng, ba ngày sa bát, khoảng tháng, thì sau đó bị bắt bớ cho nên ông phải rời hội thánh đi. Thì hội thánh còn rất nhỏ nhưng mà là ngay từ lúc đầu đã bị bắt bớ một cách hết sức là khó khăn, cho nên ông rất là quan tâm. Nhưng mà khi ông nhìn lại và ông thấy là dưới cái sự bắt bớ đó, dù là họ còn gọi là trẻ nhỏ ở trong đức tin, nhưng mà họ lại lớn mạnh và trưởng thành một cách hết sức là vượt bậc ở đây. Cho nên là lòng ông vui mừng và ông khoe về hội thánh Chúa và khoe về sự nhịn nhục đức tin anh em trong mọi bắt bớ mình khốn khó đương chịu. Thì chúng ta cũng nói về cái phần áp dụng đó. Khi chúng ta thấy, không phải là chỉ thấy cái đức tin của mình hay là cái sự khó khăn mình đương chịu và cảm ơn Chúa vì Chúa ban ơn hồng, nhưng khi chúng ta thấy anh chị em của mình trung tín trong đức tin, trung tín trong sự phục vụ, trung tín trong những chuyện Chúa giao phó, mà lòng mình vui mừng, thì tức là mình có con mắt của thuộc linh để thấy được vấn đề, mình có cái giá trị thuộc linh để đo lường đúng vấn đề, và mình có cái sự nối kết với anh chị em của mình trong tình yêu thương và bởi đức tin đó để có thể gây dựng và nối kết với nhau, và chính mình sẽ được thay đổi trong sự liên hệ đối với hội thánh, đối với con dân Chúa và đối với công việc của Chúa. Sẽ bớt những cái sự than phiền trong hội thánh, bớt nó ra nó vô, chỉ có là hỗ trợ nhau trong sự cầu nguyện, hỗ trợ nhau trong công việc mà Chúa làm. Cho nên cái thái độ của sự nhìn biết nhạy cảm này, ca mừng ân điển trong sự cầu nguyện, khi thấy đức tin, khi thấy tình yêu thương, thấy lòng kiên trì, là cả một cái sự xoáy động về giá trị của đời sống. Đây là những điều quan trọng đối với mình, đây là điều quan tâm đối với mình, đây là nhiều nhạy cảm, cho nên mình cầu nguyện. Nhưng mà cũng nói ngược lại là nếu mà mình không cầu nguyện thì đây là những điều sẽ không nhạy cảm, sẽ không quan tâm tới trong đời sống. Cho nên cái chỗ bắt đầu, sứ đồ Phaolô nói, tôi cầu nguyện về những điều này, đây là những chuyện phải làm, đây là những chuyện đúng phải làm và những điều cần thiết phải làm và thích hợp phải làm. Cho nên anh em cầu nguyện như là theo cái mẫu mực của chúng tôi. Cho nên chúng ta muốn sự thể cầu nguyện chúng ta được thay đổi. Và trong sự thay đổi của sự cầu nguyện đó thì đời sống của chúng ta được thay đổi, bởi vì thứ tự ưu tiên và giá trị sống và sự quan tâm tới sự thuộc linh nối kết với Chúa và với nhau được thay đổi trong đời sống của chính mình. Nhưng mà sứ đồ Phaolô từ cái chỗ đó nối kết với một cái cột trụ thứ hai, đó là cái cột trụ về Chúa, về sự Chúa trở lại. Ông nối kết về từ cái sự nhịn nhục và của bác bớ của sự đức tin. Thì ông nói từ câu số 5 trở đi, ông nói đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài và vì nước đó mà anh em chịu khổ. Quả theo sự công bình của Đức Chúa Trời thì ác Ngài sẽ lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Jesus Christ từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái đó, nhưng mà chúng ta muốn thiết lập ở đây là có hai cái cột trụ trong đời sống của người tín đồ. Chúng ta biết rõ ràng đó là cột trụ thứ nhất là vấn đề là thập tự giá của Chúa Giêsu, cột trụ thứ hai là sự trở lại của Chúa Giêsu. Và hai điều này thiết lập hai cái khía cạnh căn bản của người ở trong Chúa. Thứ nhất là đời sống được cứu bởi ân điển, liên hệ với Chúa trong ân điển của Chúa. Cho nên điều mà chúng ta đã học về sự xưng nghĩa bởi đức tin, sự đổi mới trong sự liên hệ đối với Chúa, tất cả những điều đó nó nằm ở trên cái căn bản của thập tự giá của Chúa Giêsu. Chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta đặt niềm tin nơi thập tự giá của Chúa Giêsu, nơi huyết báo của Chúa Giêsu, những gì Chúa đã ban cho bởi ân điển của Chúa. Và đó là một cái cột trụ chắc chắn, rõ ràng phải có trong đời sống của người tín đồ, đó là được cứu bởi đức tin trong ân điển trong ân điển và qua Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng mà cái cột trụ thứ hai phải có trong đời sống của người tín đồ, đó là sự trở lại của Chúa Giêsu. Cái lẽ đạo về sự trở lại của Chúa Giêsu nó thẩm định cái giá trị sống của chúng ta, sống cho điều gì, sống cho mục đích nào, sống trên giá trị nào, cách nào chúng ta đo lường đời sống, nghĩa là sự phục vụ của chúng ta, tất cả mọi điều mà nói về cái cách sống đức tin, đời sống đạo, hướng đi, giá trị đo lường, tất cả những điều đó được đo lường trên cái căn bản là liên hệ với ngày Chúa Giêsu trở lại. Và khi ngày Chúa Giêsu trở lại, hay là cái căn bản của ngày Chúa Giêsu trở lại không có hay là yếu đuối hay là mù mờ trong đời sống, thì tất cả mọi chuyện nó liên hệ tới điều đó cũng sẽ yếu đuối mù mờ. Chuyện phục vụ Chúa, chuyện sống cho đức tin, chuyện giảng tin lành, chuyện cứu người, chuyện trung tín trong đời sống theo Chúa, tất cả nó cũng sẽ gãy đổ nếu cái cột trụ của Chúa Tái Lâm không có rõ ràng trong đời sống. Cho nên chúng ta muốn thiết lập điều đó. Và chúng ta thấy ở đây sứ đồ Phaolô hết sức là đặt vấn đề quan trọng ở đây. Chúng ta thấy ông nói về những điều xảy ra chung quanh cái ngày Chúa Giêsu Tái Lâm. Trong câu 5 ông nói là sự đoán xét công bình xứng đáng với nước Ngài, vì nước đó mà anh em chịu khổ. Câu 6 ông nói về sự báo trả, câu số 7 ông nói về sự nghỉ ngơi, rồi nói về Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ, nói về quyền phép, nói về ngọn lửa hừng. Câu số 8 ông nói về báo thù những kẻ không nhận biết Chúa, không phong phục tin lành. Câu số 9 ông nói về hình phạt đời đời, xa cách mặt Chúa, sự vinh hiển và quyền phép. Câu số 10 ông nói về sự Ngài đã đến, nói về được sáng danh trong các thánh đồ, được ngợi khen trong mọi kẻ tin. Nghĩa là nguyên cả cái bài cầu nguyện của ông, cái mẫu mực ông thấy ông đặt nặng vấn đề và nhiều cái khía cạnh liên hệ tới vấn đề Chúa Tái Lâm, sự liên hệ với các thánh đồ, sự liên hệ với thế giới chung quanh. Nó xoáy chuyển lòng của ông, và cái sự suy nghĩ của ông được bày tỏ ra trong lời cầu nguyện khi nối kết với sự Chúa Tái Lâm. Cho nên chúng ta cũng có thể nói rằng đời sống của chúng ta chỉ có thể được thay đổi khi chúng ta có cái căn bản nối kết với ngày Chúa Tái Lâm trong đời sống của mình. Và hỏi là làm sao để biết mình có nối kết với ngày Chúa Tái Lâm trong đời sống của mình hay không, thì coi thử là mình có cầu nguyện liên hệ tới vấn đề Chúa Tái Lâm hay không. Tại vì như mình nói, điều gì mà mình sống động trong đời sống quan trọng với mình thì mình sẽ cầu nguyện về điều đó. Giống như là chuyện sức khỏe là chuyện quan trọng thì mình luôn luôn cầu nguyện xin Chúa ban sức khỏe. Chuyện bình an là chuyện quan trọng thì xin Chúa giữ gìn cho bình an. Như tôi nói kia rồi, không biết có bị nguy kịch chỗ nào không mà lúc nào cũng cầu nguyện qua chuyện đó không. Còn những chuyện khác thì sao? Chuyện Chúa trở lại, chuyện nước Chúa, chuyện đời đời. Thì nếu những chuyện đó là chuyện quan trọng thì mình cũng sẽ thấy được trong đời sống của mình bày tỏ ra trong sự cầu nguyện. Nhưng mà để bắt đầu, sứ đồ Phaolô cũng dạy cho chúng ta là để có thể đem cái lẽ đạo này vào trong đời sống thì nó cũng bắt đầu trong sự cầu nguyện. các môn đồ đến với Chúa và nói là xin dạy cho chúng tôi cách cầu nguyện, thì Chúa nói sao? Lạy Cha chúng con ở trên trời, sao nữa? Danh Cha được tôn thánh, rồi sao nữa? Nước Cha được đến, ý Cha được nên. Nghĩa là ngay trong cái mẫu mực của sự cầu nguyện, đầu tiên là sự quan tâm đến Chúa, rồi tới nước Chúa, là sự tái lâm của Chúa, sự thiết lập của nước Ngài. Rõ ràng đó là cái thứ tự ưu tiên, đó là cái cột trụ phải có. Cho nên nếu mà chúng ta đo lường và xem xét lại đời sống cầu nguyện của mình và thứ tự ưu tiên của sự cầu nguyện của mình, giá trị nào được bày tỏ ra, thì chúng ta phải công nhận là có một cái lỗ hổng to tướng, có một cái nền tảng đang bị suy sập trong đời sống của chúng ta. Đó là cái căn bản rường cột của chúng ta thiếu mất cái cột trụ của ngày Chúa tái lâm, thiếu mất cái sự nối kết đó. Và đây là một cái sự thiếu sót lớn và tai hại, nó nguy hiểm tới đời sống của mình, không phải chỉ là nguy hiểm tới cái sự cạn cợt của sự cầu nguyện không mà thôi, nhưng cạn cợt của đức tin và cạn cợt của tấm lòng hầu việc Chúa và dấn thân cho Chúa. Bởi vì cái giá trị thẩm định bởi ngày Chúa tái lâm nó không có nối kết trong cái đời sống của mình qua sự cầu nguyện. Cho nên nói chung đó thì trong hội thánh, nói chung thì chúng ta đã mất đi cái thái độ chờ đợi ngày Chúa trở lại. Trước đây thì dầu có chỉ trong vấn đề phương diện thần học không, thì chúng ta cũng thấy có nhiều cái bài thảo luận nghiên cứu hay là đề tài, nhiều khi có tranh luận với nhau, nhưng mà ít nhất là nó có là cái vấn đề quan trọng với nhau. Bây giờ cũng không thấy luôn, giờ cũng không thấy những cái điều đó. Bây giờ nói những chuyện về nhu cầu felt need, những cái điều mà nhìn thấy ở đây. Cho nên chúng ta cần trở lại với cái sự nối kết này, và đặt để vấn đề đó là chúng ta ngoài cái sự cảm ơn ân điển trong sự cầu nguyện, thì một điểm thứ hai là chúng ta chờ Chúa trở lại trong sự cầu nguyện. Và ở dưới đây thì chúng ta sẽ có thấy hai phần. Đó là chúng ta thấy được là khi chúng ta chờ Chúa trở lại thì có hai điều phải làm, đó là khẳng định sự ban thưởng tương lai và khẳng định sự đoán phạt tương lai. Có hai điều đó sẽ xảy ra. Khi sứ đồ Phaolô cầu nguyện những điều này và ông dạy hội thánh cầu nguyện những điều này, thì nó nối kết cho chúng ta một cái chỗ để hiểu được là cái sự trở lại của Chúa nối kết với chúng ta như thế nào. Thì có hai phần để chúng ta phải suy nghĩ trong đời sống của mình, trong sự cầu nguyện của mình. Đó là sự khẳng định ban thưởng tương lai và sự ban phạt tương lai. Chúng ta nói trước về cái sự khẳng định của sự ban thưởng. Tôi dùng cái chữ sự ban thưởng ở đây thì nó cũng không rõ lắm. Tại vì cái câu mà sứ đồ Phaolô nói là ông nói là đó là đủ chứng cớ. Câu số 5, đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, vì nước đó mà anh em chịu khổ. Vả theo sự công bình Đức Chúa Trời, ác Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em và kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi trong nước Đức Chúa Trời, trong khi Đức Giêsu từ trời đến với các thiên sứ của cực quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đấng Christ. Chúng ta họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Thì chúng ta thấy có sự đoán xét, có sự công bình, chúng ta có thấy báo thù, chúng ta có thấy sự hình phạt, đồng thời chúng ta có thấy là cho anh em được nghỉ ngơi, cho anh em được sự ban thưởng. Điều mà chúng ta thấy ở đây, sứ đồ Phaolô đang nói là có một cái điều chứng minh rằng điều mà Đức Chúa Trời làm là điều công bình, đó là đủ chứng cớ về sự đoán phạt của công bình của Đức Chúa Trời. Đó là điều gì? Đó là tất cả những cái điều mà xảy ra ở phía trên, đó là anh em nhịn nhục trong sự khốn khó bắt bớ mình đương chịu, anh em đang tăng trưởng trong đức tin tấn tới, anh em có lòng yêu thương đang hết thảy trang chứa với nhau càng ngày càng thêm. Nghĩa là có một cái tiến trình mà Chúa đang làm, và cái kết quả của ngày trong ngày Chúa Giêsu tái lâm thì chứng minh rằng đây là một cái tiến trình đúng. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là có hai cái điều xảy ra trong ngày mà Chúa Giêsu trở lại, đó là sẽ có sự sự ban thưởng và có cái sự đoán phạt, và cái chứng cớ rõ ràng là trong cái ngày mà Chúa ta làm đó thì sẽ phân biệt ra hai nhóm người, và cái sự ban thưởng sẽ được thẩm định cho những người thuộc về Chúa, sự đoán phạt của những người ở ngoài Chúa. Nhưng mà để chúng ta chú ý tới đầu tiên về cái câu là Đức Chúa Trời, trong câu số 7 là cái câu chính ở trong cái phần này. Đó là trong khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện ra với các thiên sứ quyền phép Ngài. Tôi muốn suy nghĩ tới cái chữ hiện ra một tí để chúng ta thấy ở đây. Cái chữ hiện ra đây thì nó nói về cái ngày của Chúa Giêsu tái lâm, và thẩm định ở trong cái chỗ nối kết với là người thuộc về Chúa. Thì ông nói là trong cái ngày đó thì thứ nhất là sẽ bày tỏ cái chứng cớ về gì, về cái sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Kia đây cái sự đoán xét của công bình của Đức Chúa Trời, cái chữ về cái sự đoán xét này là nói về một cái quyết định của Đức Chúa Trời. Cái sự đoán xét này không phải là cái sự đoán xét của sự sửa phạt hay là sự đoán xét của sự trừng phạt, nhưng mà nó là đó đủ chứng cớ về cái quyết định của Đức Chúa Trời, quyết định công bình của Đức Chúa Trời. Quyết định gì? Quyết định là Ngài có một cái tiến trình để khiến anh em trở nên xứng đáng cho nước Ngài, và vì nước đó mà anh em chịu khổ. nghĩa là ở đây nói về một cái tiến trình mà nối kết với lại nước Đức Chúa Trời, với một cái con đường mà Chúa dùng để thay đổi những người thuộc về Chúa, những người mà Chúa làm để họ có thể trở nên xứng đáng. Thì cuối cùng ở trong cái ngày mà Chúa Giêsu trở lại thì sẽ chứng minh rằng cái đó là con đường đúng, đó là cái phương cách đúng, đó là cái tiến trình đúng, chứng minh là Đức Chúa Trời là công bình, là không phải là công bình trong cái chỗ là just, nhưng mà là cái chữ right đó, là cái đây là một con đường mà cái sự phân định của Chúa là được thiết lập một cách rõ ràng xứng đáng. Tức là ở đây cái con đường xứng đáng là con đường chịu khổ ở trong đức tin, con đường đi qua cái tiến trình mà Chúa nói là phải đi qua sự nhịn nhục, đi qua sự bắt bớ khốn khó mình đương chịu. Ở trong phần này thì ông nói rằng Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, và vì nước đó mà anh em chịu khổ. Nghĩa là trong cái kết quả cuối cùng đó là khi qua sự chịu khổ đó, anh em được xứng đáng với nước Chúa. Thì nó có hai điều, là cái sự xứng đáng của nước Chúa được thiết lập lúc Chúa Giêsu tái lâm. Nghĩa là sẽ có một ngày mà tất cả mọi sự cộng lại cuối cùng cho thấy rằng cái tiến trình mình đi nó có đúng hay không, cái giá trị mình sống nó có đúng hay không. Thì ông nói là cái ngày khi Chúa trở lại đó thì sẽ chứng minh rằng đủ chứng cớ để nói rằng Đức Chúa Trời là công bình, là cái sự quyết định của Chúa là đúng, đó là Ngài khiến anh em nên xứng đáng qua sự chịu khổ. Như vậy thì ở đây cái con đường của đức tin là con đường sống theo một cái nguyên tắc chịu khổ, và ông đã nói trước đó là chịu khổ để đức tin được lớn lên, được tấn tới, chịu khổ để trả giá công lao của tình yêu thương nối kết ở trong cái sự liên hệ của hội thánh dưới sự khổ nạn của bắt bớ, và tất cả mọi điều đó là một cái lối sống, là một cái giá trị sống được chứng minh cuối cùng trong ngày Chúa Giêsu trở lại. Và cái ý niệm rằng chúng ta được chứng minh xứng đáng là một điều hết sức là quan trọng. Chúng ta nhìn xuống câu số 11 thì chúng ta cũng thấy là cái vấn đề xứng đáng đó là cái kết quả mà sứ đồ Phaolô đang muốn chứng minh ở đây. Câu số 11 ông nói là: cho nên chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân từ Ngài và công việc của đức tin. Tức là trong cái đời sống cuối cùng được làm xứng đáng, tức là chứng minh rằng cái kết quả hết sức là căn bản ở trong đời sống của người tin Chúa. Nếu chúng ta thấy được một câu nữa ở trong sách Colossae đoạn 1 thì chúng ta sẽ thấy hiểu thêm hơn. Colossae đoạn 1 câu 10 tới câu số 13. Cũng trong cái chiều hướng suy nghĩ đó, nhưng mà sứ đồ Phaolô nói thêm ra, cho nên ông nói là chúng tôi cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài mà được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài khiến anh em có thể giữ phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Thì chúng ta thấy cái tiến trình của sự suy nghĩ nó cũng đi theo cái chiều hướng đó, là cầu nguyện để anh em có thể xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường. Rồi để kết quả làm gì? Để nảy ra các việc lành càng thêm trong sự hiểu biết Chúa. Để cái kết quả là để làm gì? Để được có sức mạnh mọi bề. Sức mạnh mọi bề để làm gì? Để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Tức là cái tiến trình của đức tin bây giờ là cái đường lối sống là làm sao? Là sống cho Chúa, sống qua sự chịu khổ của đức tin, nhịn nhục mọi bề để làm gì? Để có thể phát triển cái khả năng nhịn nhục thêm. Ở đây mình thấy là cái kết quả nó rất là đặc biệt ở đây. Đó là được đầy dẫy sự hiểu biết của Chúa, đầy dẫy mọi thứ không ăn, hiểu biết thiêng liêng. Để làm gì? Để hầu cho anh em ăn ở xứng đáng với Chúa, đặng đạp lòng Ngài mọi đường. Thì để làm gì? Để nảy ra các việc lành, càng thêm trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Tức là càng ngày càng tăng tiến, càng thêm nữa, càng ngày càng mạnh mẽ trong Chúa. Nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề, để cuối cùng làm gì? Để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Nghĩa là đây là một cái đời sống ở trong tiến trình của sự Chúa chuẩn bị để xứng đáng cho nước Ngài. Thì trong cái tiến trình đó, Chúa làm cho mạnh mẽ đức tin càng thêm, Chúa làm cho mạnh mẽ cái sự chịu đựng càng thêm, Chúa làm cho nới rộng cái tình yêu thương càng hơn nữa, để càng ngày càng chịu đựng thêm, càng ngày càng yêu thương hơn, càng ngày càng mạnh mẽ trong cái con đường này. Và con đường đó chỉ chứng minh có giá trị trong ngày Chúa Giêsu tái lâm. Nghĩa là khi Chúa tái lâm thì mới thấy đây là cái chỗ con đường xứng đáng. Tại vì nếu mà không có Chúa Giêsu tái lâm, nếu mà không có sự tái lâm của Chúa Giêsu thì không, thì nó là thì cái con đường sống này là hoàn toàn vô nghĩa, không có giá trị gì, cho đến khi có sự tái lâm của Chúa Giêsu. Cho nên nói rằng đó là đủ chứng cớ đoán xét về sự công bình của Đức Chúa Trời. Khi Chúa đi qua một cái tiến trình dẫn anh em qua một cái con đường, một cái lối sống, một cái giá trị sống, chịu khổ, đeo đuổi con đường của đức tin, đi vào trong một cái tiến trình được huấn luyện để cho nước Chúa. Mà nếu mà nước Chúa không đến, nếu mà ngày Đức Giêsu không trở lại thì hóa ra tất cả mọi sự là vô ích mà thôi. Cho nên cái ngày Chúa Giêsu tái lâm là cái chỗ đủ chứng cớ đoán xét về cái sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy cái điểm này nó cũng được nhấn mạnh càng thêm nữa khi ông nói rằng cuối cùng thì cho kẻ chịu, trong câu số 7, cuối cùng thì cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Trời Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của kẻ cầm quyền của Ngài. Ngày cuối cùng sẽ là cái ngày được nghỉ ngơi, ngày bước vào trong cái sự phước hạnh của Chúa, cái ngày mà Chúa làm toàn thành cái ý định đời đời của Chúa ban cho những người mà đi qua con đường chịu khổ, con đường bắt bớ khốn khó, con đường của đức tin để xứng đáng cho nước Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy được điều này khi chúng ta học ở trong Roma đoạn số 8. Tôi muốn trở lại đó một tí để chúng ta thấy cái lý luận của sứ đồ Phaolô, đó là con đường mà Chúa thiết lập cho chúng ta là con đường chịu khổ. Và con đường chịu khổ đó nó chỉ có giá trị khi trong ngày Chúa Giêsu tái lâm, mà ngày Chúa Giêsu chắc chắn sẽ tái lâm. Cho nên cái con đường này chắc chắn sẽ được chứng minh là chính đáng, là rõ ràng. Và cái sự đầu tư vào trong cái đường lối sống này là một cái sự đầu tư xứng đáng, thích hiệp, đúng theo như ý muốn của Chúa. Chúng ta đọc trong Roma đoạn số 8 câu số 16 trở đi, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Để tôi đọc từ câu số 15. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự, là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho được cũng được vinh hiển với Ngài. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày rõ tỏ ra trong chúng ta. Ông nói thứ nhất là chúng ta được cứu rỗi để bước vào trong sự liên hệ với Chúa, và Đức Thánh Linh làm chứng rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Mình nói cảm ơn Chúa, chúng con là con cái của Chúa. Thì ông nói thêm, nhưng mà cái tiến trình làm con cái thì cũng là kẻ kế tự, là kẻ tự Đức Chúa Trời, đồng kế tự với Đấng Christ. Mình nói cảm ơn Chúa, hallelujah, đó là con đường mình muốn đi. Nhưng mà ông nói thêm sao? Miễn là chúng ta chịu đau đớn với Ngài. Nghĩa là cái tiến trình để mà tiến trình của làm con cái, tiến trình để bước vào trong chỗ kế tự, đó là chúng ta đi một cái con đường Chúa chuẩn bị để qua cái sự đau đớn với Chúa, sự chịu khổ của đức tin, hầu kia cũng được vinh hiển với Chúa. Cái sự vinh hiển đó là được xảy ra khi Chúa trở lại. Và cái kết luận là sao? Tôi tưởng rằng, hay là tôi biết chắc rằng, những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với những sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày tỏ ra trong chúng ta. Tôi biết chắc chắn rằng những điều mà anh em chịu khổ hiện bây giờ sẽ được chứng minh rõ ràng, là đó là cái sự đoán xét công bình, quyết định công bình của Đức Chúa Trời là chính đáng, bởi vì Ngài khiến anh em chịu khổ để trở nên xứng đáng cho nước Ngài. Và trong ngày Chúa Giêsu tái lâm thì điều đó sẽ được bày tỏ cách rõ ràng. Và cái đời sống của chúng ta nó chỉ có ý nghĩa trong cái sự thẩm định của ngày Chúa Giêsu tái lâm, như là cái sự đeo đuổi mà sư đồ Phaolô nói, là sự chịu khổ trong hiện tại không thể nào so sánh với cái sự vinh hiển mà sẽ hầu đến. Và ông nhắc lại điều đó ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 4. Ở đây mà chúng ta sẽ thấy Cô-rinh-tô nhì đoạn số 4, phần kinh thánh quen thuộc của chúng ta, nhưng mà nhắc lại để chúng ta thấy cái giá trị sống. Và giá trị sống này được bày tỏ ra trong ngày Chúa Giêsu tái lâm một cách rõ ràng, chứng minh rằng đây là con đường phải lẽ để đi, đây là cái sự đầu tư chắc chắn có ích lợi và có giá trị, chứng minh rằng con đường của Đức Chúa Trời là con đường chính yếu, có sự ban thưởng trong tương lai, khẳng định cái sự ban cho này. Câu số 16 của Cô-rinh-tô nhì đoạn số 4. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoàn nạn nhẹ và tạm cho chúng ta sanh ra chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Những sự chỉ thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Ông nói là sự hoàn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Ông nói là nếu mà chúng ta đi cái con đường của sự hoạn nạn ở đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là cái tiến trình Chúa dẫn chúng ta để chuẩn bị cho chúng ta được xứng đáng cho nước Đức Chúa Trời. Và đây là một con đường xứng đáng để đi, thích hợp để đi, có giá trị để đi. Nó giống như là mình đầu tư vậy. Chẳng hạn như bây giờ mình nói mình đầu tư 2 đồng nó thành ra 2 triệu. Thì cái lúc mà nó thành 2 triệu thì nó chứng minh là cái tiến trình đầu tư nó đúng. Thì ở đây ông nói là trong ngày Chúa Giêsu trở lại đó, thì những sự hoàn nhạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ chứng minh rằng cái sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Nếu chúng ta sống ở trong một cái giá trị là không chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, không chăm sự tạm thời, nhưng chăm sự đời đời, thì trong cái tiến trình đó chúng ta sẽ được chứng minh là mình xứng đáng với nước Đức Chúa Trời, và trong cái ngày đó sẽ chứng minh rõ ràng đây là con đường hết sức là xứng đáng. Cho nên mình nói là vindication, chứng minh rằng mình chứng minh rằng con đường mà mình đi bởi đức tin là con đường đúng, là con đường phước hạnh, là con đường có giá trị đời đời, chứ không phải là một con đường sai lầm hay là một con đường mông lung mơ hồ mà chúng ta chỉ là bám víu trong cái cảm xúc hiện tại mà thôi. Cho nên ở đây khi sứ đồ Phaolô nói là đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời, và Ngài khiến anh em xứng đáng cho nước Ngài, và vì nước đó mà anh em chịu khổ. Thì ông nói rằng trong cái ngày mà Chúa Giêsu trở lại, tất cả mọi sự chịu khổ của chúng ta, mọi con đường hy sinh của đức tin, hay là con đường tìm kiếm chuyện đời đời thay vì chuyện tạm thời, thì sẽ được chứng minh đó là cái sự sanh ra cho chúng ta sự cao trọng, vinh hiển, vô lượng, vô biên. Phi-rơ cũng đưa ra một cái kết quả này cho chúng ta, để thấy rằng cái phần của sự khổ nạn của chúng ta sẽ sanh ra một cái kết quả hết sức là quý báu trong ngày Chúa Giêsu, trong ngày Chúa Giêsu tái lâm. Chúng ta đọc từ câu số 6. Phi-rơ nhất đoạn 1 từ câu số 6. Thì sau khi nói về cái cơ nghiệp trên trời là cái niềm trông cậy của chúng ta, là một cái sự trông cậy sống đặt để trong một cái cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, thì câu số 6 nói là anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện là. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến, và bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng một cách không xiết kể, và vinh hiển nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Ông nói là cái tiến trình của anh em là như thế nào? Là anh em đi qua cái sự thử thách dù phải buồn bã ít lâu, nhưng mà trong cái tiến trình đó thì nó sanh ra cái kết quả, đó là anh em có đức tin quý hơn vàng, và quý hơn vàng hay hư nát. Dầu vàng đã bị thử lửa, nhưng mà anh em được một đức tin sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển. Lúc nào thì chứng minh rằng cái con đường chịu khổ này nó có kết quả đúng, nó xứng đáng, trong khi Đức Giêsu Christ hiện ra. Nghĩa là hiện bây giờ thì ông nói là anh em không thấy nhưng mà yêu mến, nhưng tin Ngài một cách vui mừng không xuể kể. Nhưng mà ngày đó thì anh em sẽ được như thế nào? Ngày đó anh em sẽ nhận phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Nghĩa là chúng ta được kêu gọi vào trong một cái đời sống, một cái lối sống, một cái tiến trình sống mà nó chỉ có giá trị, hay là gọi là tiếng Anh gọi là nó chỉ make sense, nó chỉ có ý nghĩa, hay là nó chỉ giải thích được khi chúng ta nối kết với Ngài Chúa Giêsu trở lại. Nếu mà không có ngày Chúa Giêsu trở lại, hay là cái lẽ sống không nối kết với ngày Chúa Giêsu trở lại, thì tất cả mọi điều này không có ý nghĩa gì, và nó không có cái kết quả nào trong đời sống của mình. Cho nên nói ngược lại là nếu mà chúng ta không chú ý tới ngày Chúa Giêsu trở lại, nếu mà chúng ta không đặt để cái trọng tâm, cái rường cột của đời sống của mình nối kết với ngày Chúa Giêsu trở lại, thì chúng ta sẽ không đi được cái con đường mà chuẩn bị cho sự vinh hiển ngày sau. Chúng ta sẽ không chú ý tới cái chuyện đời đời, chúng ta sẽ chú ý tới chuyện tạm thời. Nếu chúng ta không có cái sự quan tâm đến ngày Chúa Giêsu tái lâm, cái lẽ đạo này nó không xoáy chuyển mình á, thì cái chuyện khổ bây giờ nó không phải là chuyện nhẹ và tạm, mà nó là cái chuyện phải tránh đi. Nhưng mà khi mà biết là Chúa Giêsu tái lâm, và tất cả mọi cái chuyện nhà và tạm bây giờ nó sanh ra sự vinh hiển đời đời vô lượng vô biên, nó sanh ra cái ngày vui mừng không xiết kể, nó sanh ra giá trị đời đời trước mặt Chúa, thì chứng minh rằng đó là cái con đường vinh hiển và cái con đường phước hạnh. Sứ đồ Phaolô nói vì thế anh em cần cầu nguyện về vấn đề này. Anh em đem vấn đề này vào trong sự cầu nguyện để làm gì? Để nó chỉnh đốn lại cái giá trị đời sống, nó hướng cái hướng của mình đi. Tại vì như mình nói, cái điều gì quan trọng với mình thì mình sẽ cầu nguyện, và điều gì mà mình cầu nguyện nó sẽ từ từ bày tỏ ra trong đời sống của mình. Cho nên nếu mà đặt để cái trọng tâm rằng sẽ có sự ban thưởng tương lai, sẽ có cái ngày thẩm định là cái con đường của Đức Chúa Trời chuẩn bị anh em nên xứng đáng cho nước của Ngài, thì xứng đáng với cái công khó, với cái sự đầu tư, với cái tiến trình của sự chịu khổ bởi đức tin, với một cái đời sống khác hẳn với lại đời sống của người ở ngoài Chúa. đời sống của người ngoài Chúa sẽ tìm chuyện bây giờ ăn gì uống gì mặc gì, người ở trong Chúa sẽ tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, trước hết nước Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu mà nước Đức Chúa Trời nó không tới, nếu mà nước Đức Chúa Trời không có thì mình tìm kiếm hoàn toàn sai trật, phải không? Thì ở đây sứ đồ Phaolô nói như vậy thì mình biết một điều chắc chắn, Chúa Giêsu Christ sẽ hiện ra, Chúa Giêsu Christ sẽ trở lại. Đặt để cái điều đó làm trọng tâm trong đời sống của mình, sống chờ đợi Chúa, cầu nguyện chờ đợi Chúa, thiết lập cái sự nối kết của đức tin mình đối với Chúa, thì mình sẽ thấy rằng cái tiến trình đó dẫn mình một cái chỗ thỏa lòng, biết chắc chắn là đây là con đường đúng, và mình sẽ trông đợi ngày sự ban thưởng tương lai đó. You will be vindicated. Mình sẽ được chứng minh rằng đúng, như Đức Chúa Trời chứng minh rằng con đường của Chúa là công bình và đầy phước hạnh. Như vậy thì chúng ta sẽ sống và chúng ta sẽ cầu nguyện đặt để cái trọng tâm nối kết với ngày Chúa Giêsu tái lâm. Nhưng mà thứ nhất là mình hỏi có không, mình hỏi là đây là nó là lý thuyết hay là nó là một cái sự thực hữu rõ ràng. Kinh Thánh nói đây là điều thực hữu rõ ràng, cái điều mình cần là đem vào trong đời sống. Và nếu mà khi chúng ta đem cái điều đó vào đời sống thì nó hướng về cái sự chờ đợi phước hạnh tương lai, mình chờ đợi sự vinh hiển của ngày sau, mình chờ đợi cái giá trị đời đời, mình sẽ ra khỏi cái tiến trình của chuyện tạm thời, chuyện bây giờ, chuyện trước mắt. Và Kinh Thánh nói là it's worth it, nó sẽ xứng đáng với tất cả mọi sự khổ, chịu khổ của anh em, xứng đáng với cái sự mất mát tạm thời ở đây, những cái sự nhẹ và tạm bây giờ sẽ không so sánh được với sự vinh hiển mà sẽ đến với Chúa trong ngày Chúa Giêsu ta lâm. Như vậy thì thứ nhất xoay vào người bên cạnh và nói có sự ban thưởng tương lai. Nhắc nhau là có sự ban thưởng tương lai, thành ra đừng sống cho chuyện bây giờ. Nếu mà 2 đồng nó trở thành 2 triệu trong tương lai mà bây giờ xài mất 2 đồng thì sẽ không có tương lai. Thành ra cái chuyện là đầu tư vào tương lai, đầu tư vào cái con đường ở trong Chúa. Nhưng mà điểm kế tiếp đó là một điểm cũng hết sức là quan trọng, đó là ông nói phải có khẳng định có sự đoán phạt tương lai. Và đây là điều mà cũng không thể mất mát hay là không thể thiếu sót ở trong sự suy nghĩ của chúng ta cũng như trong sự cầu nguyện của chúng ta. Và ông thiết lập ở đây rất là rõ ràng. Câu số 6 ông nói là vả theo sự công bình Đức Chúa Trời thì ác ngài sẽ lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em. Và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi trong khi Đức Chúa Trời, trong khi Đức Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đấng Giêsu Christ. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời sao cách mặt Chúa và sự vinh hiển quyền phép ngài. Thì như mình nói có hai điều khi suy nghĩ tới sự trở lại của Chúa Giêsu thì có sự ban thưởng tương lai và có sự đoán phạt tương lai. Cái chữ mà ở đây khi ông nói là khi Đức Giêsu hiện ra đó thì cái chữ hiện ra ở đây nó có một cái ý nghĩa là bày tỏ ra những điều mà trước đây không thấy. Khi mà sứ đồ Phaolô dùng cái chữ Chúa Giêsu hiện ra hay là ngày Chúa đến, cái sự hiện diện của Chúa mà ông nói với cái sự liên hệ của người tin Chúa thì ông dùng một cái chữ khác. Ở đây ông dùng cái chữ là cái chữ unveil, nghĩa là cái chữ lấy cái màn giấu kín ra, giống là như là khi mình cử hành một cái bức tranh, một cái bức tượng nào hết sức là quan trọng lớn thì mình phủ nó lại trước, rồi mình mới cái ngày khánh thành đó mình mới tới các ban khánh thành rồi mình mới kéo cái màn ra hay là kéo cái tấm phủ xuống để bày tỏ ra, hiện ra lần đầu tiên, và đó là lúc đầu tiên mà mọi người thấy. Thì đây là cái chữ ông dùng, nghĩa là trong ngày Đức Giêsu từ trời hiện ra một cách rõ ràng mà trước đây mọi người không thấy, không biết ngài, thì bây giờ phải đối diện với sự hiện diện của Chúa khi Chúa hiện ra. Nghĩa là trước đây những người mà không quan tâm tới Chúa thì bây giờ chắc chắn phải quan tâm tới Chúa. Những người trước đây không màng gì đến danh Chúa thì bây giờ chắc chắn phải đối diện với Chúa. Và ở đây thì ông đưa ra mấy cái khía cạnh về cái ngày mà Chúa Giêsu tới. Thứ nhất là Chúa Giêsu đến từ trời. Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của các quyền phép ngài. Thứ nhất là Chúa đến từ trời. Thứ hai là Chúa đến với các thiên sứ. Thứ ba là Chúa đến giữa ngọn lửa hừng. Chúng ta muốn suy nghĩ nhanh chóng qua những phần này để chúng ta thấy là ông đang thiết lập một cái điểm hết sức là quan trọng, đó là tất cả mọi sự này dẫn tới cái một cái sự đoán phạt rõ ràng. Khi Chúa Giêsu thăng thiên thì ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 9 thì nói sau khi Ngài phán bấy nhiêu lời thì được cất lên khỏi các người đó, tức là khỏi các môn đồ, nhìn xem Ngài có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Các người đó đưa ngó chăm lên trời trong khi Ngài hiện đến, thì có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng: hỡi người Galilee, sao các ngươi đứng hướng lên trời làm chi? Giêsu này được cất lên trời khỏi các ngươi cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Nghĩa là khi mà Chúa Giêsu lần đầu tiên hạ sanh đó, thì Chúa cũng đến từ nơi trời, nhưng mà Chúa đến trong thế gian qua cái sự sanh ra làm người, qua hình ảnh của hài nhi Giêsu sanh ra trong máng cỏ, cho nên chúng ta không thấy Ngài đến từ trời. Nhưng bây giờ thì sau khi mà Chúa thăng thiên thì thiên sứ nói rằng cái cách Chúa thăng thiên như thế nào thì Chúa cũng sẽ trở lại như thế đó, nghĩa là Chúa sẽ trở lại mà mắt thấy, Chúa sẽ trở lại trong thân thể một cái thân thể vật chất như lúc mà Chúa được cất lên. Như vậy là khi mà Chúa trở lại thì mọi người sẽ thấy, mọi mắt sẽ xem thấy. Khải Huyền thôi nói là mọi mắt sẽ xem thấy, ngay cả những kẻ đâm Ngài thì cũng sẽ xem thấy nữa. Tức là đây là một điều sẽ không ai chối cãi được. Đây là một cái sự kiện xảy ra mà mọi người sẽ thấy được cái sự xuất hiện của Chúa Giêsu. Thứ hai là với các thiên sứ của quyền phép Ngài. Khi Chúa trở lại, như mình nói lần đầu tiên khi Chúa tới thì Chúa sanh ra trong chuồng chiên máng cỏ cách âm thầm, nhưng khi Chúa trở lại, Chúa trở lại trong vinh hiển với các thiên sứ. Nhưng mà cái chỗ đứng của các thiên sứ thì khi Chúa tới có một cái vai trò hết sức quan trọng của các thiên sứ. Chúng ta thấy đầu tiên hơn hết là trong Matthew đoạn 24 thì nói là các thiên sứ sẽ đến và thâu góp những người thuộc về Chúa. 24 câu số 30: khi ấy điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc ở dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương trời kia. Thứ nhất là khi Chúa tới thì các thiên sứ sẽ nhóm họp những người thuộc về Chúa. Nhưng đồng thời trong Matthew đoạn 13 câu số 49 thì cũng nói về phần kia, nó là đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa và ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chúa sẽ nhóm lại những người thuộc về Chúa để đem vào trong nước Chúa, và Chúa sẽ nhóm lại những người không thuộc về Chúa ở ngoài Chúa và sẽ ném họ vào trong lò lửa, nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Cho nên cái hình ảnh của Chúa Giêsu đến với ngọn lửa hừng, thứ nhất là nói về cái sự vinh hiển của Chúa đến với lại cái trong sự chói lòa của vinh hiển Chúa như ngọn lửa hừng. Nhưng mà đồng thời cái hình ảnh của ngọn lửa hừng thường được dùng trong Kinh Thánh nói về sự đoán phạt, nói về sự cơn thành nộ của Chúa. Cho nên cái hình ảnh của ở đây là khi Đức Giêsu từ trời với các thiên sứ, quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, và tiếp tục ngay sau đó thì nó là báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời. Thì đây là một cái điều hết sức là quan trọng, đó là khi Chúa Giêsu tới lâm, Chúa sẽ tái lâm một cách rõ ràng, cho những người nào không biết Chúa sẽ thấy Chúa, những người nào từ khước Chúa sẽ phải đối diện với Chúa. Thứ hai, Chúa đến với lại các thiên sứ và sẽ gom góp những người thuộc về Chúa vào nước Chúa và những người không thuộc về Chúa vào sự trừng phạt. Sự trừng phạt đó ở đây dùng cái chữ là báo thù. Cái sự báo thù. Cái chữ dùng rất là mạnh, nhưng mà báo thù nghĩa là làm sao, nghĩa là trả lại nợ cho xứng đáng. Nghĩa là vừa có cái sự báo trả mà báo trả cho nó xứng đáng đúng theo cái sự vi phạm của người đó. Thì ở đây chúng ta biết rằng Kinh Thánh dạy là cái sự báo thù thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta không có cái cách, không được phép báo thù cá nhân. Tại vì chúng ta, thứ nhất là cái động cơ sai trật của mình, rồi cái phần xác thịt của chúng ta, rồi tư tưởng của chúng ta, mình không biết được cái động cơ của người khác, mình không biết cái giá trị, mình không biết đầy đủ tất cả mọi chi tiết, cho nên mình không thẩm định được là cái vấn đề sai trật như thế nào. Cho nên Chúa nói là chúng ta thì về phần chúng ta thì phải yêu kẻ lân cận, cầu nguyện cho người kẻ thù của mình, tha thứ mọi điều, nhưng mà cái sự trả thù thuộc về Chúa, và Chúa nói là chắc chắn sẽ có sự trả thù ở đây, trả thù xứng đáng. Và đây là một điều ngạc nhiên cho chúng ta, đó là chúng ta thường xuyên không nghĩ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời báo thù, Đức Chúa Trời trả giá cho xứng đáng với lại cái sự vi phạm của chúng ta. Nhưng mà Kinh Thánh nói rõ ràng về điều đó, ngay cả nói về Chúa Giêsu khi cái hình ảnh đầu tiên mà Giăng Báp Tít giới thiệu về Chúa Giêsu, thì ông không phải là giới thiệu là Chúa sẽ đến để mà giải quyết vấn đề của mình, sẽ làm cho mình được yên ổn êm ấm. Chúa không nói là Chúa sẽ đến làm cho mình hạnh phúc hơn, cho khỏe mạnh hơn, giàu có hơn. Ông nói như thế này trong Ma-thi-ơ đoạn số 3 câu số 11. Ông nói: đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày ngài. Đấng ấy sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Cái hình ảnh rõ ràng của sự phân biệt ở đây là Chúa đến thì Chúa sẽ phân biệt ra những lúa thì ngài sẽ chứa vào kho, và rơm rạ thì ngài sẽ đốt trong lửa chẳng hề tắt. Cho nên ở đây khi Chúa trở lại thì một điểm chắc chắn sẽ xảy ra, đó là Chúa sẽ dê sạch sân lúa mình, ngài sẽ chứa lúa vào kho, những người thuộc về Chúa sẽ được đem vào trong nước Chúa, còn rơm rạ thì sẽ đốt trong lửa chẳng hề tắt. Và cái chữ đốt trong lửa chẳng hề tắt này thì sứ đồ Phaolô dùng cái chữ là ngài sẽ báo thù cách xứng đáng, cách chắc chắn rõ ràng đối với tất cả mọi người. Thì ở đây mình sứ đồ Phaolô đang sẽ tiếp tục giải thích, ông giải thích là tại sao cái chuyện báo thù này xảy ra, ai là những người sẽ bị báo thù, và cái sự báo thù như thế nào. Thì thứ nhất là mình trả lời cái câu hỏi rằng tại sao có sự báo thù, tại sao Chúa Giêsu đến đem sự báo thù đến. Mình hiểu Chúa đến để đem phước hạnh, mình vui mừng khi mình nghĩ tới Chúa đem thiết lập nước ngài, mình không có vấn đề gì trong cái chuyện đó. Nhưng mà mình khó khăn để mà suy nghĩ Chúa đến báo thù, thì tại sao phải có sự báo thù. Thì ở trong câu số 6, câu trả lời là: vả theo sự công bình của Đức Chúa Trời thì ngài ắt sẽ lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em. Vì sao phải có cái sự báo thù hay sự báo trả? Vì Đức Chúa Trời là đấng công bình, vì theo sự công bình của Đức Chúa Trời. Cái giải thích đó là vì Đức Chúa Trời là công bình nên chắc chắn có sự báo trả, nên chắc chắn có sự đoán phạt. Nếu mà Chúa không đoán phạt thì Chúa không là công bình. Và vì Chúa là đấng công bình cho nên chắc chắn những cái sự vi phạm luật pháp Chúa, cái sự làm hổ ngư danh Chúa, sự chống nghịch, sự vinh hiển Chúa, sự khước từ Chúa, thay thế Chúa, tất cả những điều đó phải được trả giá, phải được báo thù, phải được báo trả cho xứng đáng. Vì sao? Vì Chúa là đấng công bình. Và cái cách sứ đồ Phaolô viết, ông nói đây là điều dĩ nhiên theo sự công bình của Đức Chúa Trời thì chắc chắn có cái sự báo thù này. Cho nên điều mà mình biết chắc là khi Chúa Giêsu trở lại thì chắc chắn có sự trả giá cho tất cả mọi sự vi phạm tội lỗi. Cái sự báo thù đó đã được thi hành cho chúng ta tại thập tự giá. Cho nên với chúng ta thì sự báo thù trả giá nó đã xong. Nhưng mà với những người nào thì đó là câu hỏi kế tiếp. Sẽ có sự báo thù, và sự báo thù cho những người nào thì câu số 6 thứ nhất trả lời. Đó là ngài sẽ lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em. Được trong câu số 8 nói thêm là báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Giêsu Christ chúng ta. Đây là cùng một nhóm người, nhưng mà sứ đồ Phaolô đưa ra những cái khía cạnh để chúng ta thấy thêm. Đó là những người đầu tiên là những người gọi là tích cực chống đối Chúa, tích cực chống đối đạo Chúa và bắt bớ những người thuộc về Chúa. Ác ngài sẽ đem điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em. Cho nên rõ ràng là những người mà tích cực chống đối Chúa thì sẽ bị báo thù. Nhưng thứ hai đó là những người chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời. Mình nói tại sao những người chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời lại bị báo thù? Cái sự nhận không biết Chúa và nó trở thành một cái căn bản của sự đoán xét rất lớn sao? Thì chúng ta đã học điều đó rồi, chúng ta đã học ở trong Roma đoạn 1 câu số 18 trở đi đó. Thì tôi chỉ đọc một phần ở đây cho chúng ta thấy đó là những điều chi được biết về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, câu số 19, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi bởi những sự trọn lành mà mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời bổn tánh của Ngài từ buổi sáng thế vẫn sờ ra mất chân thấy khi người ta xem xét công việc Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Vì dẫu họ biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, không tạ ơn Ngài nữa, xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và làm ngu dốt, đầy những sự tối tăm, họ tự xưng mình là khôn ngoan và trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng, cho nên Đức Chúa Trời phó họ xa vào sự ô uế. Tức là cái sự không biết Đức Chúa Trời này là không phải là chỉ là ngơ ngơ không biết, sự không biết này là khước từ cái sự hiểu biết mà Chúa ban cho. Chúa đã ban cho cái sự mặc khải phổ thông cho tất cả mọi người. Dẫu họ biết là có Đức Chúa Trời nhưng mà họ không công nhận Đức Chúa Trời, họ khước từ Đức Chúa Trời, họ thay thế Đức Chúa Trời bằng vật thọ tạo, bằng chính họ. Cho nên bây giờ sẽ có sự báo thù, cho nên bây giờ sẽ có sự báo trả. Rồi cái nhóm thứ ba thì sứ đồ Phaolô dùng một cái chữ hết sức là đặc biệt ở đây, đó là không vâng phục tin lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Nghĩa là những người chẳng nhận biết, khước từ sự mặc khải tổng quát. Nhưng ở đây là những người đã nghe tin lành của Chúa mà không vâng phục. Tức là có một cái trọng trách càng ngày càng thêm. Những người mà được ban tin lành tới mà không vâng phục thì đây là cái chỗ mà Chúa sẽ thi hành sự công chính của Chúa. Chúa sẽ báo thù để cho sự vinh hiển của Chúa được toàn vẹn. Cho nên khi chúng ta giảng tin lành, chúng ta biết là mình đem cả hai thứ, mình đem một cái cơ hội cho người ta tin Chúa. Và những người không vâng phục tin lành của Chúa thì sẽ càng chồng chất thêm cái sự đoán phạt của khi họ đối diện Chúa Giêsu trong ngày Chúa Giêsu trở lại. Cái chữ vâng phục này là cái chữ cũng khá đặc biệt. Tại vì ở đây nói là tin lành của Chúa Giêsu không phải là một cái lời đề nghị là nên theo. Thường thường lúc mà mình làm chứng thì mình nói sao? Mình nói đây là món quà của Đức Chúa Trời ban cho, nên nhận lấy, anh em suy nghĩ đón nhận cho chính mình. Nghĩa là mình khuyên người ta xin coi thử là có nên nhận hay không. Mình không bao giờ mà nói là tôi ra lệnh là anh phải theo lời của Chúa, ra lệnh là anh phải tiếp nhận Chúa. Nhưng mà ở đây sứ đồ Phaolô nói là tin lành của Chúa Giêsu không phải là một cái lời đề nghị, nó là một cái lệnh truyền của Đức Chúa Trời, là phải tin nơi con. Phải đặt để đem sự vinh hiển nơi con của Chúa là Chúa Giêsu Christ, và người nào không vâng phục tin lành của Đức Giêsu Christ sẽ bị đoán phạt. Bây giờ đoán phạt như thế nào? Đoán phạt như thế nào thì trở lại câu số 6. Ngài sẽ lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em. Thì như vậy là cái chữ đầu tiên mà cái sự đoán phạt là những người đó sẽ đi vào cái chỗ khổ. Cái chữ khổ này thì nó nhiều khía cạnh, nó có cái ý nghĩa của cái sự áp lực từ bên ngoài và cái sự áp lực từ bên trong. Là có một cái chỗ mà bị dày vò, khốn khổ từ bên trong cho đến bên ngoài. Rồi nói thêm trong câu số 9, trong câu số 9 là họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời. Ở đây là cái chữ là sẽ bị hình phạt, và đây là một cái sự hình phạt đời đời, nghĩa là cái sự khổ nạn mà lúc nãy nói đó, thì bây giờ đó là cái sự hình phạt đời đời, một cái sự đời đời. Và cái chữ ở đây là cái sự hư mất. Đây thêm một chữ nữa là họ sẽ bị hư mất. Chúa Giêsu thì dùng những cái chữ hết sức là rõ ràng để nói về cái sự khổ nạn hư mất khó khăn này. Nó là nơi lửa chẳng hề tắt, nơi khóc lóc và nghiến răng, nơi không có ánh sáng. Nghĩa là ở đây nói, khi mà nói về sự khổ của họ thì dùng cái chữ gì để mà nói khổ tới bao nhiêu? Cho nên là khổ giống như bị đốt mà không chết, mà giống như là bị, có chỗ thì Chúa nói là bị sâu bọ ăn, bị worm, bị dòi bọ ăn mà không chết. Rồi chỗ đau khổ tới nỗi khóc lóc và nghiến răng. Nghĩa là tất cả những cái hình ảnh đây là một cái chỗ bị dày vò, khổ nạn một cách hết sức là kinh khủng. Và đó là cái sự đời đời. Rồi thêm nữa đó là câu số 9, đó là họ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của Ngài, hoàn toàn bị cắt đứt ra khỏi Chúa và sự hiện diện của Chúa, và hoàn toàn bị cắt ra khỏi cái chỗ giúp đỡ của Chúa. Cho nên xa cách mặt Chúa, hoàn toàn không có nối kết gì được với Chúa. Và thứ hai là cái quyền phép và vinh hiển của Chúa, cái sự tốt lành của Chúa, sự mặc khải của Chúa, quyền phép giúp đỡ của Chúa không đều không có dính líu được tới. Như là mình có thể nói là no help, no grace, no mercy, không có sự giúp đỡ, không có ân sủng, không có sự thương xót, hoàn toàn bị cắt đứt ra khỏi ở ngoài Chúa. Và ở đây nói là chắc chắn sẽ có sự đoán phạt này trong tương lai khi ngày Chúa Giêsu tái lâm. Thì tại sao điều này quan trọng cho chúng ta phải suy nghĩ tới? Hai cái điểm mà chúng ta học căn bản về ngày Chúa trở lại. Thứ nhất là nó nêu xuống cho chúng ta sẽ có một ngày mà Đức Chúa Trời giải quyết mọi vấn đề, thi hành mọi vấn đề tính sổ của Chúa. Và khi tính sổ thì chúng ta sẽ thấy là những người thuộc về Chúa sẽ được ban thưởng cái con đường đeo đuổi Chúa trong đời sống đức tin. Có những cái chỗ khổ nạn, có những cái chỗ bị bắt bớ, hay là có những cái chỗ bị mất mát, thì vì sự đeo đuổi của chuyện đời đời, không phải theo chuyện tạm thời, sự đeo đuổi của điều mắt không thấy chứ không phải là chuyện mắt thấy, sẽ được tổng kết lại trong một cái sự ban thưởng cuối cùng. Cho nên nó thay đổi cái đời sống của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện về điều đó thì nó thay đổi giá trị sống, nó thay đổi cái phương cách sống, nó thay đổi cái sự quyết định của chúng ta. Điểm thứ hai, sứ đồ Phaolô nói, nhưng mà chúng ta không phải chỉ cầu nguyện cho mình, chúng ta hiểu một điều nữa là thế gian, tất cả những người ở ngoài Chúa, tất cả những người không nhận biết Chúa, những người không vâng phục tin lành của Đức Chúa Trời, những người chống nghịch lại Chúa, thì họ sẽ có một ngày cái sự đoán phạt kinh khủng, cái sự đoán phạt của ngọn lửa hừng, của sự báo thù của Chúa, cái ngày mà Chúa sẽ đem họ vào trong sự khổ nạn kinh khiếp từ bên trong cho đến bên ngoài, sự khổ nạn của sự hình phạt hư mất đời đời, sự khổ nạn của sự xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của Chúa. Họ sẽ không có một cái cơ hội nào khác đời đời cho đến đời đời ở trong cái sự trừng phạt khổ nạn này. Thì nó xoay hướng một điểm nữa cho chúng ta, đó là cái công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta trong cái thời gian còn lại trước khi Chúa Giêsu tái lâm. Khi Chúa nói về vấn đề này thì Chúa nói là mùa gặt thì thật trúng mà con gặt thì thật ít. Nhưng mà cái mùa gặt đó là trong cái định nghĩa của Matthew là cái mùa gặt của sự đoán phạt, chứ không phải là cái mùa gặt đem ra để đem những người tin Chúa vào. Nhưng cái sự mùa gặt là cái mùa gặt mà thiên sứ gặt để đem bó lúa đem vào kho và bó rơm rạ để đem vào sự thiêu đốt. Thì Chúa nói là cái mùa gặt này nó tới, chắc chắn nó sẽ tới, và cái ngày Chúa Giêsu tái lâm nó tới sẽ có quá nhiều người bị hư mất, quá nhiều người bị bó lại để đem vào trong lửa đốt và vào trong sự trừng phạt đời đời. Cho nên phải làm gì? Phải cầu xin chủ mùa gặt để gửi người vào trong cái công trường này, để có thể trong thời gian còn lại trước khi Chúa Giêsu tái lâm sẽ có cơ hội để Chúa gọi những người thuộc về Chúa. Cho nên cái đời sống của chúng ta khi hiểu rằng thời gian gấp rút, những người chung quanh của chúng ta sẽ gặp sự đoán phạt chắc chắn, thì chúng ta không phải là như vậy thì mình cứ tà hay là mình cứ sống tùy theo cái nhu cầu riêng của mình. Chúng ta sẽ đặt để vấn đề tương lai của những người cần Chúa đó thành ra một cái trách nhiệm rất là rõ ràng đối với chúng ta. Nhiều khi chúng ta thấy những người chưa tin Chúa trong gia đình của mình, bà con cô bác của mình thấy cũng không gấp rút gì. Nhưng mà đọc lại điều này mình nói sẽ có ngày đoán phạt, sẽ có cái thời gian gấp rút. Mình thấy bạn bè trong chỗ việc làm của mình thấy thì nó cũng sống vậy thôi, nó còn ngon lành hơn mình, nó bình an hơn mình, nó có vẻ hạnh phúc hơn. Nhưng mà chắc chắn sẽ có ngày đoán phạt, sẽ có ngọn lửa hừng, sẽ có sự hình phạt đời đời, sẽ có sự xa cách mặt Chúa. Thì chúng ta phải sống như thế nào với họ? Chúng ta sẽ cầu nguyện như thế nào với chủ mùa gạt để nói rằng hãy sai, nhưng mà hãy sai con, hãy sai chính mình con, để đứng vào cái chỗ nối kết, tuyên rao rõ ràng rằng chúng ta đối diện mỗi người có ngày Chúa trở lại sẽ có sự ban thưởng và có sự đoán phạt. Mỗi người trong cái sự quyết định của mình đáp ứng bây giờ sẽ đứng vào cái chỗ bên này hay là bên kia. Cho nên đó là điều thẩm định trong sự cầu nguyện của chúng ta và trong đời sống của chúng ta. Cho nên để chúng ta đáp ứng với phần bài học này thì anh chị em suy nghĩ hai chữ đó thôi. Đó là sự ban thưởng tương lai và sự đoán phạt tương lai. Xem thử đời sống của mình có chắc chắn nối kết với sự ban thưởng tương lai hay không. Và xem thử đời sống của mình có được Chúa sử dụng để đụng tới những người đối diện với sự đoán phạt tương lai chắc chắn ngày Chúa Giêsu tái lâm. Chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong sự đáp ứng đó, rồi chúng ta sẽ trở lại thờ phượng kết thúc. Khẳng định sự ban thưởng tương lai, khẳng định sự đoán phạt tương lai, chờ Chúa trở lại trong cầu nguyện.